Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Năm ngày 31 tháng 8 năm 2023. Trong một động thái được xem là lời công nhận rõ ràng đầu tiên rằng thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin có thể đã bị ám sát, Điện Kremlin cho biết các nhà điều tra Nga đang xem xét khả năng chiếc máy bay chở ông đã rơi do một hành động cố tình tàn ác. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có máy bay không người lái của Ukraine tấn công 6 nơi sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Gabon đảo chính và bắt giam tổng thống. Bộ trưởng Thương mại Mỹ đổi thông điệp sau khi nói Trung Quốc không đầu tư được. Lực lượng không gian Mỹ sẽ chia sẻ dữ liệu với Hàn Quốc về tên lửa Triều Tiên. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Điện Kremlin nói hôm 30 tháng 8 rằng các nhà điều tra đang xem xét khả năng chiếc máy bay chở thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin đã rơi do một hành động cố tình. Đây là lời công nhận rõ ràng đầu tiên rằng ông Prigozhin có thể đã bị ám sát. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trước báo giới khi được hỏi về cuộc điều tra. Rõ ràng là có các kịch bản khác nhau đang được xem xét, bao gồm cả kịch bản. Quý vị biết chúng tôi nói về điều gì, chẳng hạn như hành động tàn ác cố tình. Hãy chờ kết quả điều tra của phía Nga. Khi được hỏi liệu tổ chức hàng không dân dụng quốc tế có điều tra vụ tai nạn hay không, ông Peskov nói rằng hoàn cảnh thực tế khiến cho vụ việc khác đi, mặc dù ông thận trọng nhắc rằng các nhà điều tra chưa đưa ra kết luận chính thức về điều gì thật sự đã xảy ra. Chiếc máy bay tư nhân Embraer chở ông Prigozhin đang trên đường từ Moscow đến Saint Petersburg đã bị rơi ở Bắc Moscow hôm 23 tháng 8, khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm hai lãnh đạo hàng đầu khác của nhóm Wagner, 4 vệ sĩ của ông Prigozhin và phi hành đoàn 3 người. Nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn chưa rõ, nhưng dân làng gần hiện trường nói với Reuters rằng họ nghe thấy một tiếng nổ và sau đó nhìn thấy chiếc máy bay lao xuống đất. Máy bay bị rơi đúng 2 tháng kể từ khi ông Prigozhin nắm quyền kiểm soát thành phố Rostov ở miền Nam hồi cuối tháng 6 trong một cuộc binh biến đã làm rung chuyển nền tảng nước Nga dưới quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Nga đã thông báo cho cơ quan điều tra tai nạn máy bay của Brazil rằng họ sẽ không điều tra vụ tai nạn của máy bay Embraer do Brazil sản xuất theo các quy tắc quốc tế vào lúc này, theo cơ quan này của Brazil nói với Reuters. Máy bay không người lái của Ukraine hôm 30 tháng 8 đánh vào các mục tiêu ở ít nhất 6 khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả một sân bay mà ở đó các phi cơ vận tải quân sự bị phá hủy. Đây là một trong những đòn ở quy mô rộng nhất từ trước đến nay trong chiến dịch đảo ngược tình thế của Kiev. Các quan chức Nga cho biết đã có các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở các vùng Pskov, Bryansk, Kaluga, Olov, Ryanza và Moscow. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng sẽ không có chuyện các cuộc tấn công này sẽ không bị trừng phạt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Moscow. Các cơ quan thực thi pháp luật của Nga đang điều tra và ghi chép đầy đủ tất cả các sự kiện về pháo kích của phiến quân Ukraine ở các khu vực của Nga và các hành động tội phạm khác của họ. Ukraine không thể đánh sâu vào lãnh thổ Nga nếu không có thông tin từ các nước phương Tây. Tại Pskov, miền Bắc nước Nga cách Ukraine hơn 600 km, một đám cháy lớn đã bùng lên tại một sân bay quân sự. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ít nhất 4 máy bay vận tải khổng lồ IL-76 đã bị hư hại, 2 trong số đó đã bốc cháy. Các cuộc tấn công này xảy ra khi giới chức Kiev cho hay có ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ không kích nặng nề nhất của Nga vào thủ đô Kiev trong nhiều tháng, theo cách dùng từ của các quan chức Kiev. Reuters đã ghi lại hình ảnh một quả cầu lửa rơi giữa màn đêm gần một siêu thị và phát nổ gây ra tiếng nổ lớn làm sáng bừng các tòa nhà dân cư gần đó. Moscow cho biết họ đã làm thất bại tất cả các cuộc tấn công vào Nga. Nga thường mô tả tất cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine là bất thành, cho dù có thiệt hại trên thực địa như thế nào đi nữa. Kiev xác nhận các máy bay Nga đã bị phá hủy ở Peskov, nhưng không bình luận về bản chất vụ việc. Họ thường từ chối bình luận về các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ nước Nga, mặc dù họ nói rằng họ có quyền tấn công các mục tiêu quân sự. Các đồng minh phương Tây của Ukraine nhìn chung cấm Kiev sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công Nga, nhưng nói rằng Kiev có quyền thực hiện các cuộc tấn công như vậy bằng vũ khí mà bản thân họ có. Các sĩ quan quân đội ở Gabon, quốc gia sản xuất dầu mỏ ở Trung Phi, cho biết họ giành quyền lực hôm 30 tháng 8 và quản thúc Tổng thống Ali Bongo tại gia chỉ vài phút sau khi cơ quan bầu cử tuyên bố ông đã đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Người phát ngôn của quân đội Gabon đưa ra tuyên bố sau cuộc đảo chính.
Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale.
Cộng đồng trong nước và quốc tế được thông báo rằng ông Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại gia. Có gia đình và các bác sĩ túc trực bên cạnh ông.
Il est entouré de sa famille et de ses médecins.
Các sĩ quan này tự nhận rằng họ đại diện cho lực lượng vũ trang đất nước, tuyên bố trên truyền hình rằng kết quả bầu cử đã bị hủy bỏ, biên giới đóng cửa và các cơ quan nhà nước bị giải tán sau một cuộc bầu cử căng thẳng mà không có các quan sát viên quốc tế, với kết quả sẽ kéo dài thêm hơn nửa thế kỷ nắm quyền của gia tộc Bongo. Hàng trăm người đã ăn mừng sự can thiệp của quân đội, trong khi Pháp, nước cai trị thực dân cũ ở Gabon và hiện đang đóng quân tại nước này, đã lên án cuộc đảo chính. Trong một tuyên bố khác, các sĩ quan cho hay họ đã bắt giữ ông Bongo, 64 tuổi, người hồi năm 2009 đã tiếp quản quyền lực từ thân phụ của mình là ông Omar, vốn đã cầm quyền từ năm 1967. Họ nói đã bắt giữ con trai của Tổng thống Nureddin Bongo Valentin và những người khác vì tội tham nhũng và phản quốc. Các đối thủ nói rằng gia tộc của Tổng thống đã không làm được gì trong việc chia sẻ lợi tức từ tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản của đất nước với 2,3 triệu người dân. Bạo loạn đã nổ ra sau khi ông Bongo thắng cử một cách gây tranh cãi hồi năm 2016 và đã có một nỗ lực đảo chính vào năm 2019 nhưng bất thành. Nếu thành công cuộc đảo chính, Gabon sẽ là cuộc đảo chính thứ 8 ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020. Cuộc đảo chính mới nhất là ở Niger hồi tháng 7. Quân đội cũng đã lên nắm quyền ở các nước Mali, Guinea, Burkina Faso và Chad, xóa bỏ những thành tựu dân chủ kể từ những năm 1990. Cuộc đảo chính này tạo thêm bất định cho sự hiện diện của quân Pháp trong khu vực. Pháp hiện có khoảng 350 quân đóng ở Gabon. Binh sĩ của họ đã bị đẩy ra khỏi Mali và Burkina Faso sau các cuộc đảo chính ở các nước này trong 2 năm qua. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm 30 tháng 8 hào hứng nói về mong muốn của các công ty Mỹ được làm ăn ở Trung Quốc và bà hy vọng sẽ tương tác nhiều hơn nữa với các quan chức Trung Quốc về việc tiếp cận thị trường, sau khi bà đã phát biểu trước đó rằng Trung Quốc đang trở thành nơi không thể đầu tư được nữa. Trong một cuộc họp báo ở Thượng Hải, bà Raimondo cho biết bà không mong đợi có đột phá về các vấn đề ảnh hưởng đến các công ty Mỹ như Intel, Micron, Boeing, Visa và Mastercard trong các cuộc họp đầu tiên với các quan chức Trung Quốc, nhưng hy vọng sẽ có một số kết quả trong vài tháng tới nhờ vào chuyến công du kéo dài 4 ngày của bà tới Bắc Kinh và Thượng Hải. Bà Raimondo nói các doanh nghiệp Mỹ có mong muốn mạnh mẽ là làm cho mối quan hệ giữa hai nước vận động hiệu quả, và rằng mặc dù một số hành động của chính phủ Trung Quốc là tích cực, nhưng tình hình trên thực địa cần phải đi đôi với lời nói. Các doanh nghiệp Mỹ muốn làm ăn ở đây, nhưng họ cần một môi trường quản lý có thể đoán định được. Bà Raimondo quả quyết rằng Mỹ không muốn cắt đứt với Trung Quốc. Nhưng trước đó, hôm 29 tháng 8, bà nói với các phóng viên trên chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải rằng các công ty Mỹ đã phàn nàn với bà rằng Trung Quốc đã trở nên không thể đầu tư được nữa và dẫn ra các vấn đề như tiền phạt, các vụ đột kích và các hành động khác khiến việc kinh doanh của họ ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trở nên rủi ro. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân dẫn lời của Thủ tướng Lý Cường nói trong cuộc gặp với bà Raimondo hôm 29 tháng 8 rằng chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ và sự tự tin lẫn nhau giữa hai nước mà còn gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước. Các công ty đã ở trong tâm điểm của cuộc tranh giành uy quyền giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều năm qua. Trung Quốc lâu nay chỉ trích những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến bằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. quân đội Mỹ và Hàn Quốc muốn tích hợp chặt chẽ hơn nữa các hệ thống của họ trong việc bám theo đường bay của các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, và việc này sớm có thể có thêm sự hợp tác của Nhật Bản, theo các quan chức của lực lượng không gian Mỹ cho biết hôm 30 tháng 8. Với một nhóm nhỏ thuộc biên chế của lực lượng không gian Hoa Kỳ chỉ đạo công việc, nhóm này là đơn vị chính thức đầu tiên của quân chủng này ở nước ngoài. Hai nước đồng minh coi việc tích hợp các hoạt động không gian chặt chẽ hơn là yếu tố then chốt để theo dõi các mối đe dọa của Triều Tiên và phản ứng trước xung đột hiệu quả hơn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc họp thượng đỉnh ba bên ở Mỹ hôm 18 tháng 8 rằng trước cuối năm nay, ba nước sẽ chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực. Các chi tiết cụ thể về mô hình hợp tác ba bên này đang được quyết định ở cấp cao hơn, theo các quan chức lực lượng không gian nói với báo giới trong một cuộc họp báo tại căn cứ không quân Osan ở phía nam Seoul. Thiếu tá Matt Taylor, Phó Tư lệnh Lực lượng Không gian Mỹ ở Hàn Quốc cho biết,
tôi được biết là có những thỏa thuận song phương trong tương lai và có thể là thỏa thuận ba bên đang được soạn thảo,
nhất là về cảnh báo tên lửa với việc chia sẻ dữ liệu. Ông Taylor nói thêm rằng cơ quan này đang có kế hoạch tổ chức những buổi gặp gỡ cho các nhân viên hợp tác và chia sẻ các quy trình và thủ tục. Cho đến nay, phân nhánh của lực lượng không gian Mỹ ở Hàn Quốc vốn đã đi vào hoạt động hồi tháng 12 năm ngoái, tập trung vào việc tích hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị Hàn Quốc và đảm bảo rằng quân đội Mỹ đóng ở đó được tiếp cận nhiều hơn với các phương tiện, thiết bị của lực lượng không gian, theo các quan chức cho biết. Hàn Quốc và Nhật Bản chủ yếu dựa vào radar trên đất liền và trên biển để theo dõi các vụ phóng tên lửa, nhưng chỉ huy đội hoạt động không gian của không quân Hàn Quốc, Trung tá Kim Yong-ha nói rằng bổ sung thêm các năng lực trên không gian sẽ đem đến cái nhìn 3D về các mối đe dọa. Ông ta In Ban, chuyên gia về tên lửa và không gian tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Không gian Fisher của Israel nhận xét rằng, với việc Hàn Quốc thúc đẩy phát triển thêm các hệ thống chống tên lửa đạn đạo, việc thu thập dữ liệu từ các hệ thống của Mỹ và có thể từ cả Nhật Bản sẽ giúp nước này phát hiện mục tiêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.